Kính bạch hòa thượng, con quy y giữ năm giới mà con đi chợ chung với người thân, con thấy người đó ăn cắp, con không can đảm nói người đừng ăn cắp. Về nhà con khuyên người đó và bảo người phải biết luật nhân quả. Con có đưa kinh nhân quả cho người đó xem và nói mà người đó không nghe, như vậy thì con có tội nặng lắm phải không? Hòa thượng, vì là người thân của con xin sám hối trước Phật, con cầu xin hòa thượng cứu con. Phật tử này biết mình quy y thọ giới rồi không dám phạm, mà người thân mình hoặc là anh em hoặc là con cái gì đó ăn cắp, thấy ăn cắp mình không dám nói sợ thì người đó bị bắt tội nghiệp. Bây giờ như vậy thì có tội không? Theo thế gian gọi là đồng lõa, thấy không? Nhưng mà bây giờ người này thì không dám nói, nhưng mà nó dai dứt trong lòng. Bây giờ xin hỏi và cầu sám hối cho hết sự dai dứt đó. Thì biết rằng cái người ăn cắp đó nếu mà nói họ bị bắt á, thì tất nhiên họ sẽ là làm đau khổ cho gia đình nên không dám nói. Như vậy thì Phật tử này vì cái lòng chân thành biết tránh tội, nhưng mà vì cái hoàn cảnh người thân nên không có chỉ thẳng, như vậy thì cũng chịu một phần lỗi mà biết ăn năn sám hối, thì như vậy có thể cũng nhẹ chứ không có phải nhiều. Vì tội từ tâm mà tạo, phải không? Mà mình thấy mình không làm mà mình cũng khó chịu, nhưng mà nói người ta không nghe thì làm sao? Thì cái đó nếu mà mình xúi người ta thì mình có tội, còn mình ngăn hoặc không ngăn được thì cái đó là không có tội. Đừng sợ, không tâm thì vô tội. Còn một Phật tử nữa: kính bạch hòa thượng, hàng ngày chúng con có nhiều suy nghĩ về công việc làm ăn và có ý này cũng sanh và ý này cũng sanh diệt vậy, chúng có phải là vọng tưởng không? Xin hòa thượng giảng thêm cho chúng con phân biệt được những vọng tưởng hàng ngày trong đời sống mà chúng con thường gặp. Suy nghĩ làm ăn có phải vọng tưởng không? Như vậy nếu không suy nghĩ làm ăn thì làm sao sống? Đó là một vấn đề. Nhưng mà quý Phật tử nên thế này: chúng ta làm ăn là phải suy nghĩ, chúng ta đi chợ phải tính toán mua đồ, phải không? Nhưng mà suy nghĩ làm ăn thì sáng cho nó suy nghĩ chừng 15 phút đủ rồi, 15 phút suy nghĩ dư nữa, phải không? Thì như vậy sau khi suy nghĩ 15 phút đó thì tính làm ăn cái gì thì cứ đi làm, rồi đừng thèm suy nghĩ nữa, thì đó là tu rồi, tức là hạn chế được cái suy nghĩ. Còn cái này suy nghĩ làm ăn rồi vừa đi làm cũng vừa suy nghĩ, cũng như nói suy nghĩ đi chợ mình tính cái gì nghĩ gì, món nào cái rồi. Nhưng mà suy nghĩ đi chợ rồi thì cầm cái sách cái giỏ đi dọc đường cũng suy nghĩ hoài, phải không? Thì cái đó là cái lỗi. Cho nên cái khéo tu á, mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn làm ăn, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó có cái giai đoạn, có một khoảng nào mình dùng nó, còn ngoài ra thì bỏ. Còn cái khổ của chúng ta bây giờ thì cứ suy nghĩ hoài, chính trong khi đang làm cũng suy nghĩ nữa, phải không? Đó là một cái bệnh, nó làm cho yếu đuối. Chứ nếu mà chúng ta mạnh á, khi sắp làm cái gì để 15 phút suy nghĩ chín chắn rồi ra làm được, còn cứ nghĩ hoài riết nó thành yếu đuối, cứ nghĩ không trúng. Như tôi giờ quý vị nghĩ tôi có suy nghĩ không? Tôi giảng cũng phải suy nghĩ về đề tài giảng, nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ cho nó trong giai đoạn nào rồi thôi, rồi chừng đó thì tới làm nha. Chứ còn nghĩ hoài trong đầu mệt quá, nó uổng phí thời gian. Như vậy thì ai cũng có quyền suy nghĩ muốn làm ăn cho nó trúng, nó được thì phải suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ trong một giai đoạn rồi chúng ta để dành đó bắt đầu thực hành, chứ không phải suy nghĩ hoài. Nó nhiều khi ngồi lên ăn cơm cũng còn suy nghĩ nữa, phải không? Thì như vậy đó là giết là chúng ta nó loạn, nó điên đảo. Cho nên cái người nào mà tu khéo thì phải sắp xếp mọi việc mình làm ăn. Khi mình sắp xếp xong thì từ đó mình cứ thi hành thôi, chứ khỏi cần suy nghĩ thêm. Mà cái tật của chúng sinh thì hay suy nghĩ quá. Có khi nào 5 phút quý vị không suy nghĩ không? Cũng như nói giờ muốn đi về nhà thì lên xe ngồi thì cứ ngồi đó yên, vậy tới nhà xuống mà ngồi nhà lên xe có chịu ngồi yên không? Suy nghĩ là việc nhà sao con cái đứa này lung tung lang tang, mà trong khi suy nghĩ thì giải quyết được cái gì? Thôi về tới nhà rồi việc tới đâu sắp đặt tới đó. Nhưng mà cái bệnh con người nó không chịu dừng, đó là cái lỗi đó. Vì vậy cho nên chúng ta có quyền suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ thì cho nó một quãng nào thôi, còn những quãng khác thì phải giảm. Nếu mà suy nghĩ tới lui hoài đó là đại vọng tưởng chứ không phải vọng tưởng thôi. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử thường hay nghe băng giảng của thầy Chơn Quang. Vừa rồi con được nghe rằng hòa thượng có vỡ mắng thầy Chơn Quang, nếu ai theo thầy Chơn Quang sẽ đọa địa ngục. Con kính mong hòa thượng giải đáp cho con hiểu lời nói trên là như thế nào. Con kính chúc hòa thượng. Hôm tôi ra ngoài Nha Trang có Phật tử cũng đem nhiều vấn đề của Chơn Quang ra hỏi, nhưng mà tôi nói rằng Chơn Quang nó khinh Phật khinh tổ thì chết phải đọa địa ngục, ai theo nó thì cũng xách gói theo đó. Tôi có nói rõ ràng như vậy, bởi vì trọn cả đời tôi không dám coi thường một vị tổ nào, mà luôn luôn quý kính. Còn chúng nó dạy cờ đến nỗi đến như là Lục Tổ Huệ Năng nó cũng chê, rồi cho tới những vị tổ Đạt Ma Đông Độ gì chê hết. Như vậy thì nó tới đâu mà dám khinh Phật khinh tổ, mới dám nói cái câu này. Mà trong cái lời hỏi của Phật tử hỏi tôi, nó nói rằng hồi xưa, cái đây là những bài hồi xưa tôi dạy nó, mà bây giờ nó lợi dụng nó nói. Tôi nói trong Kinh A Hàm có đoạn Phật khi vào rừng, rồi Ngài hốt một nắm lá cây hỏi các tỳ kheo, cái lá cây trong nắm tay ta nhiều hay ít? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: Bạch Thế Tôn, lá cây trong nắm tay Thế Tôn rất ít. Phật hỏi: Lá cây trong rừng nhiều hay ít? Trả lời rằng rất là nhiều. Một nắm lá cây trong tay Phật so với lá cây trong rừng thì không có gì so sánh được. Thì Phật nói: Những cái ta biết đã dạy các ngươi ít như lá cây trong nắm tay, còn cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như lá cây trong rừng. Bây giờ nó nói, nó phát minh những cái mới, vì hồi xưa Đức Phật chưa nói, bây giờ nó nói, thì như vậy có tội hay không? Bởi vì tôi nói đọa địa ngục là vậy, khinh Phật khinh tổ. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ như vậy. Phật chưa nói là cái duyên nó chưa cần thiết, mà mình bây giờ là phàm mà dám nói mình phát minh được cái như Phật chưa nói mình nói, thì có thể ngang với Phật không? Đó là Phật tử này hỏi, là lý do đó buộc tôi phải nói. Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải dùng con một vấn đề đang thắc mắc. Theo con, Phật tánh có ở những loài hữu tình, nhưng con trong trong cuốn Đường Xưa Mây Trắng có viết một đoạn tiền thân của Đức Phật có một kiếp lại làm cây bông sứ ở gần bờ sông. Như vậy là sao? Phật tử này nói rằng Phật ở trong các giống hữu tình, còn vô tình thì chắc không có, mà sao trong đó nói có thở Phật là ở hiện ở trong cái có một cây bông sứ mà cũng vẫn biết đó, thì như vậy là sao? Thì ở đây tôi nói cho quý vị thấy cái biết mà rõ ràng linh động nhất là ở con người, còn cái biết mà nó còn khờ kém là ở các loài thú vật, còn cái biết mà rất là yếu đuối là ở trong cây cối. Cây cối có biết không? Có biết, như cái cây đang lên như thế này mà trên có cây nào che cái nó lách qua bên kia, cái rễ cây nó đưa ăn đây mà đằng kia có cái dũng nước gì đó cái nó bò tới, thì như vậy nó biết, mà cái biết nó quá yếu ớt. Phật nói cái biết mà rõ ràng cụ thể là cái biết của con người, cái biết mà nó hơi kém cỏi khờ khạo là cái biết của con vật, súc vật, còn cái biết mà nó yếu đuối nhẹ nhàng quá là các cái loài hữu tình, cây vô tình á, thấy như vô tình nhưng nó vẫn có biết, chứ Phật không có phủ nhận hoàn toàn. Vì vậy mà có những cái khi cây cối nó cũng có những cái biết của nó, nhưng mà nó biết quá yếu ớt thì cũng có cái biết chứ không phải là không, nó yếu ớt. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng cái cuộc sống này giữa loài người, loài vật, loài cây cối thì chúng ta là thượng đẳng rồi, phải không? Mà là thượng đẳng mà sao? Khôn hơn các loài kia, sáng suốt hơn các loài kia, mà chúng ta lại có khi làm những cái cũng hơi lôi thôi, phải không? Thượng đẳng mà làm những cái lôi thôi, yếu đuối, dở tệ và hư hỏng thì chúng ta cũng muốn bằng các cái loài thấp rồi. Vì vậy mà chúng ta phải giữ tư cách của con người cho nó tròn cái bậc thượng đẳng, tức là cái hiểu biết cao hơn các loài hiểu biết khác, như vậy đó mới là trung.